Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa quý anh chị, lời đầu tiên xin thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin kính chúc quý anh chị một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự hanh thông, một vô lượng an lành trong công việc và trong cuộc sống. Hôm nay thật là duyên lành, chúng ta chương trình chất lượng cuộc sống tại đây được cung đón Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng hiện đang đảm nhiệm nhiều trọng trách của giáo hội, nhưng Hòa Thượng đã hoan hỷ nhận lời đến đây để có cái buổi chia sẻ đầu năm với tất cả chúng ta. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng khai pháp đầu năm. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhân dịp đầu năm mới thì ban tổ chức đây cũng đề nghị để nhà sư gặp các vị, cho nên 10 giờ sáng hôm nay thì nhà sư mới làm cho các vị một cái bài gọi là Ngũ Phúc Xuân Thiên để tặng cho các vị. Thay vì ở ngoài đời cứ Tết người ta hay cứ thích Ngũ Phúc Lâm Môn, nhà dán được mấy cái chữ đó trước nhà ta thích lắm để trọn năm để mình được năm cái phúc đến nhà của mình. Nhưng mà nhà sư nghĩ các Phật tử mà đặc biệt là các dân nhân nữa, cho nên mình chuyển qua một chút. Thay vì mấy cái phúc mà thông thường á ở trong xã hội ai cũng cần, nhưng mà mình thì tu có một chút tu, có thể có gì nhiều cái gì ít, nhưng mà ít nhất mình cũng có một cái chút cái mình thích tu. Cho nên là nhà sư mới nghĩ năm cái chữ phúc duyên, phúc lộc, rồi thay vì phúc thọ thì chuyển phúc trí, rồi phúc đức, rồi cuối cùng là phúc thọ, để làm thành cái bài thơ để tặng các vị đầu năm cho vui. Cho nên nhà sư mới chọn cái bài này để đọc cho các vị nghe đầu năm, để mình nhờ cái ân phúc của Đức Phật là quan trọng, rồi các vị thánh tăng, mà đặc biệt là cái gương của Đức Phật nhiều đời. Các Phật tử mà dân nhân có những cái giống cái bước đi của Đức Phật ngày xưa vậy lắm. Tức là dù gì mình cũng có những cái thông minh mà có thể nói tất nhiên nơi mình á, mà hay mình mà thích làm dân nhân là mình đã có sẵn cái thông minh rồi. Mỗi người có một cái nhìn để mà mình đi vào cái nghề nghiệp của mình, thì nhà sư mới chọn cái bài này. Rồi nếu mà lâu lâu có dịp gặp các vị thì sư cũng chọn những cái bài kinh, tức là mỗi lần mình nghe một bài kinh đó là mình sẽ tự động mình biết mình nâng lên như thế nào. Cho nên hôm nay thì cái bài kinh này nó cũng, nếu mà đọc hết thì lại hơi dài, cho nên nhà sư cũng đọc từ đoạn giữa tới cuối thôi, mà lại đọc nguyên văn để nó bảo đảm cái nội dung của kinh và của câu chuyện, để mình cùng nghe. Rồi nhà sư là giống như cái người có duyên để khơi lại cho các Phật tử, còn các Phật tử lại có cái duyên đó là mình vừa làm việc ở đời, rồi vừa tạo công ăn việc làm cho bản thân, cho gia đình, cho cuộc sống, nhưng mà mình lại cũng thích được ướp một những cái hương chất của đạo. Cho nên là nhà sư mới nghĩ là chọn cái bài kinh này để đọc các vị nghe trong cái dịp đầu năm. Thì Đại Điển Tôn là một cái nhân vật mà có thể nói cũng là một trong những con người tiền thân của Đức Phật, của Đức Phật Thích Ca mình. Nhưng mà trong cái kiếp mà Ngài có tên là Điển Tôn, rồi Ngài lại là Đại Điển Tôn, thì Ngài không phải là đứng đầu của cái dòng họ Điển Tôn, mà lại Ngài là con trai của cái vị mà quan đại thần của một vị vua trước là Điển Tôn thôi. Mà Ngài là con, nhưng mà Ngài thông minh hơn. Cho nên tới phiên mà ông quan cha mất đi đó, thì vua lo lắm, vì sợ trong triều đình không có ông thừa tướng giỏi hầu bên là vua lo. Mà thời xưa vua chúa là sướng lắm, làm vua rồi cái tối ngày cái thọ hưởng ngũ dục à. Việc nước, việc dân là giao cho quan, cho thừa tướng, cho mấy ông quan hậu cận á, mà mình hay coi phim Tàu á, mấy ông công công rồi vậy, ông lo, còn mấy ông vua lo hưởng lạc à, mà trong kinh đã ghi ngày xưa là vậy, cho nên, nhưng mà vua mà ta thương dân á, thì ông lại mong làm sao ông tìm một vị quan cho giỏi, một vị thừa tướng cho giỏi, để tuy là không có vua, thay mặt vua nhưng mà làm việc tốt cho dân cho nước, đặng ông vua ông yên tâm đặng hưởng lạc. Mà vua nào thương dân nhiều thì cái phúc đức nó bền, vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi. Thì ngài đại điển, ngài Điển Tôn á là quan, mà quan cái thế hệ cha, nhưng mà rất là giỏi rồi. Mà tới chừng mà ông qua đời đó thì cái đại điển tôn là con á là được vua đời đời kế phong phong lên đại điển tôn, tức là không ngờ con mà lại giỏi hơn hơn cha. Cho nên cái thế hệ của mình bây giờ đó thì các Phật tử mà lớn tuổi làm doanh nhân, Phật tử biết là con cái bây giờ phải nó có cái máu doanh nhân rồi, cái gì có nhiều khi 15-20 nó đã bộc lộ cho mình thấy rồi, rồi lên đến 25-30, 35-40 là thôi giỏi. Mà có khi lớp trước thì mình phải 6-70 tuổi mình mới có được cái sự nghiệp hay mình giỏi, nhưng mà đời kế bây giờ thì lại có những cái nó lẫn lộn, có những cái mình cứ lo mình nói đạo đức suy thoái, nhưng mà cái thông minh của con người thì nó cộng thêm chứ nó không suy thoái, nhưng mà còn chẳng qua ta ứng dụng vô chỗ nào. Thành ra mình bây giờ mình phải tin rằng là cái tuổi trẻ bây giờ nếu mà mình hướng vô con đường đạo đức á, thì nhất định cái thông minh của cái thế trẻ bây giờ nó sẽ làm, nó tu tập, nó thực hiện công việc đạo đức tốt hơn. Ở nhà sư thì có cái tin như vậy đó, tức là cái sự thông minh của thế hệ trẻ nó sẽ làm nên mọi thứ. Thì bây giờ các vị cùng nghe nửa cái bài kinh Điển Tôn. Thì bây giờ nói tới cái vai trò của Đại Điển Tôn, tức là đứa con mà bây giờ đã được vua với triều đình đó, kính trọng đến nỗi cái sức thông minh lại tăng lên là Đại Điển Tôn, phong cho cái tên đó. Rồi khi ấy Đại Điển Tôn lại nghĩ, nay ta nên đến hỏi sáu vị đại thần Sắc Đế Lị như sau: các ngài có còn nhớ lời nói trước đây không? Nay Thái tử đã lên ngôi. Tại vì ông Đại Điển Tôn ông được người ta tín nhiệm á, là ban đầu chỉ có vua tín nhiệm thôi. Nhưng mà sau đó tới sáu cái vị vua của các nước nhỏ chung quanh cũng tín nhiệm. Cho nên ông không phải làm quan như mình bây giờ mà nổi bật trong vòng chừng 100 năm trở lại đây. Mình đọc sử Việt Nam với Trung Quốc là có khi lưỡng bất trạng nguyên thôi. Lâu lâu mình mới gặp được một cái vị mà tài giỏi vậy. Nhưng mà ông cụ Đại Điển Tôn được ghi trong kinh này, ông làm tới 7 nước luôn, chứ không phải làm thừa tướng mà cho 7 nước, chứ không phải 2 nước. Cái nước lớn đã dùng ông rồi, nhưng mà 6 nước nhỏ cũng tin cậy mời ông luôn, và ông kiêm hết. Nay Thái tử đã lên ngôi, đang ở trong cung để thỏa mãn ngũ dục, vậy các ngài hãy đến hỏi vua có nhớ cái lời đã nói trước kia hay không. Tức là ông nói khi nào ông được lên ngôi đó thì ông nhớ ơn các quan và ông sẽ phong đất. Hồi xưa thời phong kiến là hãy vua mà được thì vua hay phong đất cho các quan. Sau khi nghe xong, sáu vị Sắc Đế Lợi liền đến chỗ vua ngự và thưa với đại vương: nay ngài đã lên ngôi, đang vui thú ngũ dục, vậy ngài có nhớ lời nói trước đây không? Việc phong cấp đất sau này nên phong cho ai? Vua đáp: không quên. Xưa ta có nói toàn cõi nước nếu đem phong áp phi các người ra thì còn ai bây giờ? Tiếp theo vua mới nghĩ, cõi đất Diêm Phù Đề này trong rộng, ngoài hẹp, người nào đủ sức phân nó làm 7 phần? Lại nghĩ chỉ có Đại Điển Tôn mới làm được việc này. Vua liền bảo Đại Điển Tôn: ngươi hãy phân đất Diêm Phù Đề này ra thành 7 phần đó, mà để thực hiện cái lời hứa của vua. Khi được lệnh, Đại Điển Tôn liền phân làm 7 phần, thành của vua cai trị kể cả thôn ấp quận nước chung quanh thành một bộ phận. 6 nước của những người Sắc Đế Lị đại thần đều chia thành 6 bộ cho mỗi bộ. Được thế rồi, nhà vua vui mừng nói: nguyện của ta đã thỏa mãn. 6 vị đại thần cũng như nguyện vọng của ta cũng đã thỏa mãn. Công việc này thành tựu là nhờ sức của Đại Điển Tôn vậy. Ở đây đó các Phật tử để ý, nhà sư đọc kinh mà thấy rất vui. Là vì mình có nhiều khi mình thấy cái thời xưa sở dĩ mà các cái vị mà có cái phúc duyên để được làm vua, họ cũng có cái đặc biệt của họ. Cho nên mình đọc mình thấy có một đoạn kinh ngắn, nhưng mà ông vua này cũng thích hưởng ngũ dục, nhưng mà có điều là ông hứa gì ai quyết làm, ông không quên. Và khi mà ông được làm rồi ông mừng, cái này là cái đẹp của nhà vua. Tức là hứa rồi cái thì làm, và làm thì nhờ một cái người để thực hiện nó đúng cái nguyện vọng của mình. Còn sáu vị quốc vương sau khi làm chủ một nước mới tự nghĩ nước ta mới lập cần có một vị tể tướng. Nhưng mà biết ai có thể gánh vác được như Đại Điển Tôn để giao phó quyền thống lãnh Việt nước. Bây giờ cả các vị sát đế lỵ đều triệu Đại Điển Tôn đến bảo nước ta cần một vị phụ tướng, ngươi hãy giúp ta nhận chức vụ đó. Lúc đó sáu vị quốc vương đều trao ấn tín, Đại Điển Tôn liền nhận ấn tín. Khi hoàn tất, sáu vị quốc vương vào cung du ngoạn về vui thú, đồng thời đem việc nước giao phó lại cho Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn xử lý cả bảy nước và mọi việc đều hoàn hảo. Ở đây nhà sư chỉ đọc kinh, nhưng mình lưu ý để các Phật tử thấy cái sức thông minh của Đại Điển Tôn, để thấy cái ứng dụng cái sức thông minh của mình ngày nay. Đó, trên có một vị họ làm một công ty mệt, nhưng mà nếu có vị họ làm ba công ty họ cũng chưa mệt. Rồi có nghề vị họ làm bảy công ty, có vị làm mười công ty, rồi làm tổng quản lý hết. Đó, thì đây là mấy cái mà chúng ta để ý để thấy cái gặp gỡ của xưa và nay. Đó, và mình thấy người xưa cũng có những cái trường hợp họ thông minh rất đặc biệt, và ngày nay cũng vậy. Cái tuổi trẻ thông minh, mà không phải là riêng cái tuổi trẻ, mà cả cái thế hệ của xã hội loài người. Khi đó trong nước có bảy nhà đại cư sĩ, vua đã tin dùng Đại Điển Tôn rồi, bảy nước mời làm thừa tướng hết. Rồi bây giờ đó, trong mỗi nước có một đại cư sĩ, tức là một đại tỷ phú giàu có, mà bây giờ nhờ một người quản lý cho tốt cái tài sản của mình, Đại Điển Tôn xử lý luôn để phân xử gia nghiệp. Ông lại dạy cho 700 phạm chí đọc tụng kinh điển. Đó, cho nên là 700 cái vị phạm chí này nhờ ông chỉ vẽ cho cái việc đọc tụng kinh luôn, để biết cái sức thông minh của ông. Mà ngày xưa thì chưa có máy vi tính mà ông phải điều khiển bằng cái trí thông minh của ông thôi, với cái quỹ thời gian mà ông có được. Còn bây giờ mình là cái thời đại điện tử, thời đại vi tính. Bảy vị quốc vương kính xem ông như thân mình, còn bảy đại cư sĩ thì kính xem ông như đại vương, còn 700 phạm chí thì xem ông như phạm thiên, như trời trên trời, chuyện gì nhìn đất biết hết, phục ông tới mức vậy. Bây giờ bảy quốc vương, bảy đại cư sĩ, 700 phạm chí đều tự nghĩ Đại Điển Tôn chắc thường gặp gỡ thân thiện, chuyện trò đi đứng cùng với phạm thiên. Như cái ông này phải có cái giao lưu gì thân thiện với các vị phạm thiên trên trời á, cho nên sao mà ông làm chuyện gì, ông điều hành chuyện gì mà trong nước bảy nước đã mệt, mà ông điều khiển cái gia nghiệp của bảy đại triệu phú trong bảy nước đó luôn nữa, mà ông lại cũng khỏe phắn, an lạc, an vui. Có lẽ mỗi đêm ông thường gặp mấy phạm thiên bài vẽ cho ông làm, thành ra ông mới làm được việc đó. Lúc đó Đại Điển Tôn thì thầm biết ý của họ, tưởng ta thường thân cận, chuyện trò đi đứng với phạm thiên, nhưng mà thực tế là ta chưa từng thấy phạm thiên. Ổng là người thôi, chứ ông không phải là ông chưa từng gặp các cái vị của trời phạm thiên gì hết. Rồi các Phật tử nhớ nha, cho nên cái suy tưởng của con người mình là khác, còn cái thực tế của cuộc sống là khác. Đó, ổng thông minh thì có, và ổng làm việc bằng cái năng lực, cái trí não của ổng. Chơi ổng không có quen biết chuyện trò với mấy vị phạm thiên ban đêm chỉ thêm riêng cho ổng gì hết. Nhưng mà thực tế là ta chưa từng thấy phạm thiên, chưa từng nói chuyện với phạm thiên, ta không thể làm thinh để vọng nhận tiếng khen đó. Hơn nữa ta cũng từng nghe các bậc tôn túc kỳ cựu nói, ai trong 4 tháng mùa hạ ở chỗ thanh vắng tu tập 4 vô lượng tâm, thời phạm thiên sẽ xuống gặp. Nay ta đâu có thể tu 4 vô lượng tâm, tức là tu 4 cái đức từ bi xả đó, mà kỳ trước nhà sư đã nói chuyện các vị đó, để phạm thiên xuống gặp. Nghĩ thế, Đại Điển Tôn tìm đến 7 quốc vương và thưa: Tâu Đại Vương, cúi xin ngài hãy lo việc nước, tôi muốn ở trong 4 tháng mùa hạ tu tập 4 vô lượng tâm. Bây giờ ông phải xin phép 7 cái vị đại vương mà ông làm thừa tướng á, để ông xin nghỉ, giống như nghỉ phép vậy, giống như mình là xin nghỉ phép vậy. Ông xin, nhưng mà ông xin lần đầu tiên mà ông xin nhiều quá, ông tới 4 tháng là thành ra hơi nhiều. 7 quốc vương mới nói: Tùy ý ngươi, nếu thấy hợp thời. Tại vì thấy ông làm việc tốt quá, giờ lâu lâu mới xin lần mà không cho tội nghiệp, thành ra 7 vua đều vui cho hết. Sau đó Đại Điển Tôn đến 7 vị cư sĩ rồi nói: Các ngài hãy tự lo liệu lấy việc nhà, tôi muốn ở trong 4 tháng mùa hạ tu tập 4 vô lượng tâm. Ở đây các Phật tử thấy cái đặc biệt của 4 cái đức từ bi xã. 7 vị cư sĩ nói, dân tỷ ngày nếu thấy hợp thời. Thế rồi lại đến 700 vị phạm chí cũng nói, các ngài chuyên cần độc tụng, dạy bảo lẫn nhau, tôi muốn ở trong 4 tháng mùa hạ tu tập 4 vô lượng tâm. Phạm chí nói, dân tùy ý đại sư, nếu thấy hợp thời. Khi đó đại điển tôn tại thành phía đông. Cho nên chư huynh đệ với các Phật tử để ý, hàng ngày cuộc sống của mình, đời sống của mình, mà mình cứ tập trung để mình phụng sự cho số đông, phụng sự cho, nếu mình có duyên với đạo phụng sự cho đạo, có duyên với đời phụng sự đời, phụng sự cho gia đình, cho xã hội, mình đem hết cái tâm thành của mình phụng sự, thì tới khi mình có một việc gì đó là tự nhiên mọi người cũng hoan hỷ để cho mình thực hiện cái việc của mình đó. Đây chúng ta thấy cái sự kiện đó. Cho nên ông hướng dẫn 700 vị phạm chí đọc tụng kinh đó, bây giờ ông cũng xin phép ông vắng. Phạm chí nói, dân tỷ đại sư nếu thấy hợp thời. Khi đó đại điển tôn tại thành phía đông lập một ngôi nhà thanh vắng. Trong 4 tháng mùa hạ tu tập 4 vô lượng tâm. Nhưng sau đó Phạm Thiên vẫn không hiện xuống. Là ông cất thất, ông tu 4 tháng đàng hoàng. Giờ ông chờ Phạm Thiên xuống ai về đâu, ông tu mà không có ai xuống hết trơn. Lúc đó đại điển tôn tự nghĩ, ta đã nghe các bậc tôn túc kỳ cựu nói, trong 4 tháng hạ tu tập 4 vô lượng tâm thì Phạm Thiên sẽ hiện xuống, nhưng mà sao lặng lẽ chẳng thấy dấu hiệu gì cả. Bây giờ vào ngày rằm trăng sáng, đại điển tôn ra khỏi tịnh thất đến chỗ trống ngồi, ngồi chưa bao lâu thì có ánh sáng lớn hiện ra đó. Nhưng mà phải nhờ tập trung 4 tháng ngồi trong thất á. Cho nên bây giờ ông vừa ra bên ngoài thất á, thì dưới cái ánh sáng của mặt trăng á, điển tôn lúc đó tự nghĩ, ánh sáng lạ này chắc là điềm Phạm Thiên sẽ hiện xuống chăng. Khi Phạm Thiên Dương bèn quá làm đồng tử, đầu có 5 búi tóc. Mình coi các cái hình của chư thiên ở bên Ấn Độ á, có cái hình ảnh của các cái đồng tử có 5 cái búi tóc. Trụ giữa hư không trên đầu điển tôn, điển tôn thấy vậy liền nói bài kệ. Đây là thần trời gì đang ở giữa hư không, ánh sáng chiếu 4 phương như đống lửa bừng cháy. Phạm Dương đồng tử dùng bài kệ đáp, chỉ chư thiên phạm thế biết ta là đồng tử, ngoài ra đều cho ta là vị thần thờ lửa. Lúc đó đại điển tôn dùng kệ đáp, tôi xin hỏi Phạm đồng, dâng lời thật cung kính, các thức ăn thượng vị, lòng ngài hiểu lòng tôi. Phạm đồng tử dùng kệ đáp, điển tôn ông tu hành là muốn cầu pháp gì? Nay bài sự cúng dường ta sẽ nhận lãnh cho. Ở đây chúng ta nhớ, cho nên có nhiều khi mình đang cầu cái gì rồi mình nghe nó hành cái gì để được, cái mình tập trung mình làm, nhưng mà tới một ngày rồi một tuần rồi một tháng mà chưa có dấu hiệu gì, cái có khi mình hơi nản. Ở đây cũng làm tới 3 tháng rồi, làm tới 4 tháng cũng chưa được, nhưng mà nhớ cho tới hết 4 tháng bây giờ mới bước ra khỏi thất. Nên chúng ta làm gì mà chúng ta chưa có sắp được mà nếu chúng ta bỏ là chúng ta lại bị mất cái công phu của mình. Các vị nhớ phải nhẫn nại nha, cứ nhẫn nại thêm một chút đó, thì phải biết nhẫn nại thì cái việc mình cầu nó mới đến được, cho nên không phải muốn gấp được. Thì trong làm ăn các vị cũng biết rồi, thì trong tu cũng tương tự vậy đó. Lại bảo đại điển tôn rằng, ông có điều chi nghi vấn thì cứ hỏi, ta sẽ giải thích cho. Khi ấy đại điển tôn tự nghĩ, việc hiện tại ích lợi gì mà hỏi. Ông cũng thông minh, ông biết rồi. Ta hỏi về những việc mù tịch ở tương lai. Tức thì hướng về Phạm Thiên đồng tử, đại điển tôn dùng kệ hỏi, nay tôi hỏi Phạm đồng, nhờ giải quyết mối nghi, học và tu pháp gì được sanh làm Phạm Thiên. Phạm đồng tử dùng kệ đáp lại, hãy bỏ niệm nhân ngã, ở riêng tu từ tâm, trừ tham dục xú quế, được sanh làm Phạm Thiên. Đó, đây là điều mình cần học. Nãy giờ sự kiện thôi, diễn đạt thôi, nhưng mà cái mình cần học là chỗ này. Các Phật tử để ý là, hãy bỏ niệm nhân ngã, Đây là cái đặc sắc ở trong đạo Phật mà bây giờ các vị đây cũng nói rõ. Cho nên mình thì thường làm người mình mang cái thân, là mình hay chấp cái thân của mình. Tại vì thế cho nên thân mình đẹp hay xấu, hay là sống lâu chết mau gì mình lo dữ lắm. Rồi cái mình nhìn người nhân ngã, để mình thấy mình được cái mình tự mãn, mà mình thấy chung quanh mình ai không bằng cái mình coi thường, nhân ngã đó. Nhưng mà mình thấy nào mà hơn mình cái là mình cũng nể phục. Về mấy cái này thì chúng ta để ý kinh nghiệm nhân ngã quan trọng lắm. Ở riêng tu từ tâm, bây giờ mình muốn mình phải gác hết cái đó. Thế cho nên ông bây giờ ông phải từ bỏ làm thừa tướng của 7 nước, làm thừa tướng của 7 nhà triệu phú, làm đại sư của 700 phạm chí, để mỗi ngày hướng dẫn người ta tụng niệm á. Giờ ông phải từ bỏ hết, ông đi tất cái thất, ông tu riêng. Ông tu riêng mà bây giờ ông phải bỏ cái niệm nhân ngã rồi ở riêng tu từ tâm. Trong mà lúc ở riêng á, rồi các vị sẽ thấy có nhiều cái sự kiện để nó thử thách coi cái tâm từ của mình nó tới đâu. Tại vì chừng đó có nhiều khi con kiến nhỏ hay là nửa đêm mình ngồi mình tĩnh lặng, rồi có những cái gì nó làm cho mình bực mình chút ít, cho đó lúc đó nó mới thử thách được cái từ tâm của mình đối với chung quanh, mà có khi đối với chính mình thôi. Trừ tham dục xú quế, tức là những cái gì nó còn muốn này muốn kia muốn nọ với cái xấu quấy nó ẩn bên trong tâm thức mình, thì lúc đó mình mới thấy rõ được sanh làm phạm thiên. Đại điển tôn khi nghe qua bài kệ liền tự nghĩ Phạm Đồng Tử nói phải trừ xú quế. Cho nên có nhiều khi Phật tử thấy cái đối với đời cái gì mình cũng được chứ bằng với hơn, nhưng mà cái tâm xấu của mình chỉ có mình mới biết nó còn nhiều hay còn ít nha. Cũng như bây giờ các Phật tử thấy nhà sư chứ làm sao biết cái tốt của nhà sư tới đâu và cái xấu của nhà sư còn lại tới đâu. Hành là chỉ có trong lòng nhà sư đó là bị phiền não á, hay mình giận mình thương mình ghét hay mình buồn ai á, thì mình mới thấy rõ, cảm nhận rõ cái xú quế, tức là cái xấu nó còn động lại trong mình. Cũng như các Phật tử đi làm ăn rồi nên danh nên phận với đời, nhưng mà lúc nào mà mình còn ít nhiều cái tâm mà giận ghét ai mình mới thấy rõ. Lúc đó Đại Điển Tôn dùng bài kệ hỏi cái người Ấn có vui là muốn hỏi gì, cái lập thành như bài kệ bài thơ hỏi: ngài vừa nói xú quế, xin giải rõ cho tôi thứ gì đóng cửa thế sa đọa không sanh thiên. Phải nói rõ cái mà nó đóng cái cửa thế gian này nơi con người mình á. Phạm Đồng Tử đáp: dối trá và ganh ghét, ngã mạng tăng thượng mạng, tham dục sân ngu si, tự ý chứa đầy tâm, xú quế thế gian này, ta nói cho ngươi rõ, nó đóng cửa thế gian, sa đọa không sanh thiên. Trên một con người mà thành đạt ở đời, dù là bất cứ ngành nghề nào, kể cả cái cuộc đời của người tu xuất gia đó, cho nên cái thông minh của mình nó vượt qua hết. Nhưng mà cái dối trá với cái ganh ghét á, ở trong lòng mình nó còn hay không á, thì mình mới biết rõ, mà mình biết rõ hơn cái người chung quanh mình, dối trá và ganh ghét đó. Cho nên có nhiều người đến với đạo nhưng mà chừng gặp mấy sự kiện này là khó, nó bị cái này nó đối diện ngay tự ngã mình. Thành ra đời có nhiều khi mình muốn tu nhưng mà bỏ cái dối trá ganh ghét mình không bỏ được, mình không chịu bỏ. Mình nói cái đó khó quá, cái đó đời này tôi chưa bỏ được và tôi cũng muốn bỏ. Ví dụ mình đang ghét ai, biểu mình bỏ mình đâu được. Cái người này là tôi quyết là không có đổ trời chúng sống để dạ chết mang theo. Tại nó có nhiều cái mình giận mình ghét ai, bây giờ biểu tu phải bỏ cái đó đi, cái mình thấy khó quá đó. Các Phật tử thấy coi vậy chứ mà mấy lúc đó nó mới thấy rõ. Nghe tới mình nói mình muốn tiến á, muốn đưa cái cuộc đời lên, đưa cái chất lượng sống lên, thì lúc đó mình mới nhận ra muốn đưa không phải đơn giản. Cái người phải quyết liệt lắm mới đưa nổi. Trên còn nếu mà mình không đưa thì mình như mọi người, thì bên trong mình á nó cũng còn một chút dối trá, một chút ganh ghét. Ngã mạng tăng thượng mạng, cái ngã mạng của mình, cho nên ở đời cái tự ái thì các Phật tử biết rất là khó bỏ. Cho nên người đời biểu nếu anh cần cái gì tôi giúp, nhưng mà anh đụng tới tự ái tôi không được. Tiền bạc đất đai nhà cửa có khi tôi cũng giúp cho anh được, nhưng mà đụng tới tự ái tôi thì thôi, một đồng tôi cũng không giải quyết nữa. Nhưng mà bình thường đụng tự ái tôi thì ấy. Cho nên cái ngã mạng với cái tăng thượng mạng, rồi cái ngã mạng là cái bản chất bình thường của con người, Nhưng mà cái tăng thượng mạng đó là chỉ có người tu lên cao chừng nào dễ nhận ra cái tăng thượng mạng của mình. Cũng giống như người đời, thí dụ như mình là, xin lỗi các Phật tử, khi mình mới bắt đầu làm ăn á, vốn mình còn ít, rồi mình có chừng 10 triệu, 100 triệu thì cái nhã mạng của mình nó rất còn rất dễ thương, tại vì lúc đó mình đang muốn tới. Nhưng mà tới khi mình có khá hơn nữa đó, thì bây giờ nó lại đi theo cái chiều cao. Cho nên cái nhã mạng mà lớn nó nằm trong cái chỗ tăng thượng mạng rồi ở trên cao. Cũng giống như là bây giờ nếu mà nhà sư mà còn tiểu tăng cái đó dễ lắm. Nhưng mà khi mà có vị trí trong đạo, trong xã hội, cái rồi đi đâu người ta cũng kính trọng, thì bây giờ mình mới biết cái tăng thượng mạng của mình nó tới đâu. Nên trên xin lỗi, giống như mình thành đại gia đó, chừng đó mình mới có cái tăng thượng mạng của mình, và mình mới biết nó đang ở chỗ nào. Đó, trên đọc mấy cái kinh này hoan hỷ lắm, mình tu. Người tu đọc cũng vui, mà người cư sĩ mà trí thức mà doanh nhân mà thích tu đọc cũng vui. Tại vì chỉ có mấy cái này mới như những cái kính mà dạng năng của Đức Phật mới rọi được cái tâm tánh của mình. Chứ còn người thường khó rọi lắm, chưa đủ sức để rọi. Nhưng mà kinh Phật như cái kính dạng năng có thể rọi cho mình được. Cho nên đây chúng ta thấy Đức Phật dùng như cái kiến, cái bài kinh Pháp như cái kiến dạng năng soi rọi hết. Xứ quế thế gian này ta nói cho ngươi rõ, nó đóng cửa thế gian. Cho nên hãy các vị cũng vậy, mà nhà sư tu vậy, bị cái tự ngã nó ngăn che rồi là mình không thể đến với cuộc đời được. Nó đóng cửa thế gian, xa đọa không sanh thiên. Cho nên mình sống thì mình cũng có cái biệt lập của mình, mà mình chết đi thì mình không lên các cái cõi trên được. Lúc đó Đại Điển Tông nghe xong bài kệ này liền suy nghĩ, nghĩa của Phạm Đồng Tử nói về xứ quế ta đã hiểu rõ, nhưng người tại gia thì không thể trừ chúng được. Đó, ngài thấy rất rõ cái thông minh của ngài, cho biết nếu ở tại gia thì cái này không thể trừ được. Vậy tốt nhất là ta hãy xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục của người xuất gia để tu đạo ư? Khi Phạm Đồng Tử biết được tâm niệm của Đại Điển Tông liền dùng kệ bảo: ngươi hãy mạnh mẽ lên, chí ấy rất thù thắng. Cái mà ngươi muốn á, cái đó rất tốt. Việc làm của người trí khi chết sinh phạm thiên. Lúc đó Phạm Đồng Tử bỗng nhiên biến mất. Bây giờ Điển Tôn trở về tâu lại ý mình với bảy quốc dương như sau: 4 tháng ở trong thất không thấy gì hết, tưởng mình tu trật rồi, ai dè đâu ra ngoài cái cảnh thiên nhiên thì gặp Đồng Tử hiện xuống. Và sau khi trao đổi hết cái chỗ chỉ, cái xú quế của tâm để bỏ cái thì chỉ cái con đường đi xuất gia, cái thì xong cái ngày kia cũng mất luôn. Bây giờ ông mới về hết 4 tháng rồi, hết 4 tháng phép đầu tiên rồi, thành ra ông phải về ông gặp lại 7 cái vị vua của ông. Tâu đại dương, mong các ngài hãy xử lý việc nước. Nay tôi muốn xuất gia, lìa bỏ y phục thế tục, mặc pháp phục để tu hành. Tại sao? Vì tôi đã được gần gũi Phạm Đồng Tử và nghe người nói về xứ quế, tâm rất là chán điều đó. Nếu người ở tại gia thì không thể nào trừ được. Khi đó 7 vị quốc dương bèn tự nghĩ: hàng Bà La Môn thường ham của báo. Hàng Bà La Môn thường ham của báo. Cho nên các vị thấy trong thế gian đó, nói đến đầu cổ nhiều người thích lắm, trong đó có người tu nữa. Cái đồ cổ á, có nhiều khi thích những cái vật đơn sơ thôi, nhưng mà chứ không phải tu tham gì hết á, nhưng mà nghe nói cái đó cái cũng thích. Hàng Bà La Môn thường ham của báo, có lẽ ta nên mở kho tàng cho ông ta cần gì tùy ý, để ông ta đừng xuất gia. 7 vua biết bao nhiêu của báo, muốn giữ chân Đại Điển Tôn, cho nên mới đem kho báo ra. Lúc đó 7 vị quốc dương liền gọi Điển Tôn đến và bảo: ngươi muốn cần gì, ta đều cung cấp cho cả, không cần xuất gia. Cho mày chuyện đi tu thôi, đừng có nghĩ tới chuyện đó, ở nhà làm thừa tướng, rồi muốn gì ta cấp cho. Khi ấy Điển Tôn liền tâu với vua: như thế là tôi đã được ân tứ của vua rồi. Phục vụ cho vua lâu nay mà vua muốn gì vua cho nấy, là vậy là ân tứ quá rồi, tốt quá rồi. Đó, mãn nguyện lắm, làm phục vụ cho ai mà mình cộng sự với vị nào mà vị đó coi mình như vị đó đem cho của vậy thì thấy mãn nguyện rồi. Nhưng mà tôi nay cũng có nhiều của báo, làm việc bao nhiêu năm á, của báo cũng có. Xin tôi dâng lại cho đại dương. Bây giờ tôi xin đem cái tôi có tôi dâng cho Ngài, miễn là xin cho tôi được xuất gia để thỏa mãn cái chí nguyện của tôi. Đó, đây là mình nâng chất cái cuộc sống lên. Bây giờ bảy quốc vương mới tự nghĩ, phàm những bà la môn thường ham sắc đẹp, có thể ta nên đem thể nữ cung cấp cho Điển Tôn dễ để khỏi xuất gia. Tiền ông ham rồi, của báo ông còn nói ông có nhiều, ông đem dân luôn cho vua nữa, ông không xin vua, miễn xin đi tu thôi. Cho nên bây giờ mấy vua mới tính là đem sắc đẹp là giữ chân ông. Khi ấy bảy quốc vương liền gọi Điển Tôn đến bảo, nếu cần thể nữ ta sẽ cung cấp cho, không cần phải xuất gia. Điển Tôn đáp, như thế là tôi đã được ân tứ của đại vương rồi, nhưng mà trong nhà tôi hiện nay thể nữ cũng có nhiều. Ông làm tới thừa tướng tới bảy nước, rồi làm quân sư cho bảy nhà triệu phú mà, đại gia của mỗi nước mà đã cho về nhà hết. Trước khi đi ông tuyên cho mấy người kia được về nhà đó, ai muốn đi tu thì theo ổng, nhưng mà muốn về nhà thì ổng cho của cải riêng để về. Vì tôi chỉ mong được lìa sự ân ái để xuất gia tu hành. Khi ấy đại Điển Tôn hướng về vua Từ Bi, tức là cái vị vua mà nước lớn á, tự cũng làm đi vị thừa tướng nước lớn á, dùng kệ nói: vua hãy nghe tôi nói, vua bậc quý của người cho của báo thể nữ, báo này chẳng thích gì. Vua Từ Bi cũng dùng kệ đáp: thành Bàn Đặc Già Lăng, thành A Bà Bố Hòa, thành A Bàn Đại Thiên, thành Ương Già Chim Bà, thành Số Di Tác Đa, thành Tây Đà Lỗ Lâu, thành Bà La Già Thi đều do Điển Tôn tạo. Bảy thành, bảy cái thủ đô ạ. Ngũ dục có hơi ít, ta và ngươi cùng hưởng, cùng xử lý quốc sự, không cần phải xuất gia. Bây giờ vua mới nói thôi, bảy thành này ngươi cũng cùng làm, mà bây giờ lâu nay ngươi lo làm chứ không có hưởng, bữa nay thôi ta cho cùng hưởng với ta, khỏi đi tu, khỏi đi tu mất công. Đó, đại Điển Tôn dùng kệ đáp: tôi ngũ dục có nhiều, còn không thích thế gian, đã nghe chư thiên nói không thích ở tại gia. Vua Từ Bi dùng kệ đáp: như lời Điển Tôn nói là nghe từ trời nào mà xả bỏ ngũ dục, hãy trả lời cho ta. Đại Điển Tôn dùng kệ đáp: xưa tôi ở chỗ vắng, ngồi một mình suy tư, thì có Phạm Thiên đến phóng ánh sáng khắp nơi, tôi nghe từ vị ấy không thích ở thế gian. Vua Từ Bi dùng kệ đáp: hãy nán lại Điển Tôn, cùng hoằng hóa thiện pháp, sau đó cùng xuất gia. Đó, tức là ông thực hiện một cái chính sách mới, tức là đem thiện pháp để mà khuyến khích dân chúng. Ngươi tức là thầy ta, ví như giữa hư không, trong sạch như lưu ly, nay ta tinh thanh tịnh đầy đủ trong Phật pháp. Đại Điển Tôn lại nói kệ rằng: chư thiên và người đời đều nên bỏ ngũ dục, hãy trừ các nhiễm ô, thanh tịnh tu phạm hạnh. Bây giờ bảy quốc vương mới nói với đại Điển Tôn rằng: người có thể quản lại 7 năm để cùng nhau tận hưởng ngũ dục, sau đó ta sẽ giao việc nước cho thái tử, rồi ta sẽ cùng xuất gia giới. Bây giờ bảy ông vua rủ ổng: thôi hưởng chút chút rồi làm việc 7 năm nữa rồi ta đi tu luôn với ngươi, tức là cho thân tình á, như thế sẽ hay hơn, do đó người được gì thì ta cũng được nấy. Đại Điển Tôn đáp: thế gian vô thường, mạng sống mau chóng, chỉ trong hơi thở còn khó bảo toàn, nay nếu quản lại 7 năm thì không lâu lắm sao. Tức là ông muốn quá rồi, ông nói 7 năm cũng lâu. Bảy quốc vương lại nói: 7 năm lâu thì 6 năm, 5 năm cho đến 1 năm. Mấy ông vua cũng trả giá thục, 7 năm riết thục còn 5. Bảy quốc vương nói: nếu như 1 năm còn lâu thì thôi 7 tháng vậy. Đại Điển Tôn nói: cho đến 1 tháng cũng còn không thể được. Bảy quốc vương nói: thôi quản lại 7 ngày, và ở trong thâm cung cùng ta tận hưởng ngũ dục, sau đó ta sẽ giao việc nước cho thái tử, rồi ta cùng xuất gia giới, không hay lắm sao. Tức là đây các Phật tử thấy cái cách sống của Đại Điển Tôn, ông làm vừa lòng với ông, phục vụ mà tận tình với vua, cho đến mức ông đi tu thì vua tiếc đó, rồi các triệu phú cũng tiếc, cho nên thôi kêu riết mà riết còn 7 tháng cũng không được, rồi cuối cùng mà vua đành khất giảm thôi 7 ngày. Đó là vua cũng muốn giữ rồi đó. Giờ đây là hai bên cùng muốn để ráp với nhau hưởng một chút rồi cái đi tu. Điển Tôn đáp: 7 ngày thì không lâu, tôi có thể lưu lại, Nhưng mà xin đại vương chớ sai lời. Cái quan trọng là 7 ngày không có hứa nữa. Chứ vua có nhiều khi dùng cái quyền cái là 7 ngày cái ông khất thêm rồi mệt. Thành ra bây giờ ông chấp nhận cùng ở lại với các vua. Nhưng mà yêu cầu là 7 ngày rồi đừng có sai. Nếu quá 7 ngày mà đại vương không xuất gia thì tôi sẽ xuất gia một mình. Nói trước rồi, chứ để nữa vua ông ra lệnh rồi ông bắt ông phạt này nọ rồi mệt lắm. Tức là ông có quyền hơn. Cho nên bây giờ mới xin là nếu mà không vua mà không đi, ông phải đi một mình. Bây giờ Điển Tông lại đến chỗ 7 cư sĩ và nói: các người hãy tự lo việc nhà, ta muốn xuất gia tu đạo vô vi. Tại sao? Vì ta đã thân cận Phạm Thiên và nghe nói những cái việc xú quế, lòng rất nhàm chán, nếu ở tại gia thì không thể nào trừ được. Cái này thì khi nào mà Phật tử có duyên trong cái bước đường tu, Phật tử đọc kinh rồi nghiên cứu kinh rồi tham thiền, mà Phật tử thấy rồi lúc đó Phật tử cũng sẽ gặp cái tâm trạng này của Đại Điển Tông. Thế còn khi mình chưa nghĩ tới thì mình cũng chưa thấy cái này được. Khi đó 7 cư sĩ mới thưa với Điển Tông rằng: lành thay ý chí này, nếu thấy hợp thời chúng tôi cũng muốn cùng xuất gia, nếu ngài được gì thì chúng tôi cũng được nấy. Sau đó Đại Điển Tông lại đến chỗ 700 Phạm Chí: các ngài hãy chuyên cần đọc tụng giảng dạy rộng rãi và truyền dạy cho nhau, ta muốn xuất gia tu đạo vô vi. Tại sao? Vì ta gần gũi Phạm Thiên, nghe nói về xú quế, lòng rất chán ghét, nếu ở tại gia thì không thể trừ được. Khi đó 700 Phạm Chí thưa với Điển Tông: đại sư chớ có xuất gia. Và cư sĩ mà trung bình á: đại sư chớ có xuất gia, vì ở tại gia có đủ ngũ dục, nhiều người hầu hạ, tận tâm lo liệu, không có nhọc nhằn. Trái lại người xuất gia thì ở chỗ thanh vắng một mình, điều muốn hoàn toàn không có, nên không thể có sự tham thủ. Đại Điển Tông đáp: nếu ta cho tại gia là vui, xuất gia là khổ, hẳn ta không xuất gia. Nhưng mà trái lại, ta đã cho tại gia là khổ, xuất gia là vui, nên ta mới xuất gia. Các Phật tử nào đã có một cái giai đoạn tu tập, và khi mà muốn đưa cái ý thức tu tập của mình lên cao hơn á, thì để ý cái lời này. Đó. Cho nên mấy vị mà ở cái mức độ mà ý thức á, của đại gia, tức là 7 đại triệu phú của 7 cái nước lớn á, thì lại coi cái chuyện đó không gì. Nhưng mà những người tại gia cư sĩ thường thường nó thấy con cháu hay là vợ chồng đi tu thương lắm. Từ lâu nay sống với mình, về ăn ngủ về giờ đi tu mình cực khổ sao đành. Thành ra hay cản cũng giống như 700 Phạm Chí đây cản rồi đó. Nó ở nhà đặng đầy đủ cái cuộc sống dễ tu hơn. Đó. Lúc đó Đại Điển Tôn đến chỗ các phu nhân và nói: à, ông đi ông cũng phải xin phép mấy bà đàng hoàng. Nhưng thành ra khi nào mấy đời hữu nam đây có muốn cũng nhớ để ý chỗ này. Chứ không thôi cái mình muốn cái mình trọn quyền, cái mình trốn mình bỏ mình đi, hay mình muốn làm gì mình làm đó cũng tội nghiệp. Đó, ngay câu chuyện của Đức Phật ngài cũng nói rõ: này các ái khanh, tùy ý ai muốn ở thì ở, ai muốn về thì về, vì ta muốn xuất gia cầu đạo vô vi. Tức là ở ngay cái nhà của ổng á, ổng sắp xếp cho, ổng cung cấp cho thức ăn vật uống, tiền của xài được đàng hoàng. Còn muốn về quê, tức là về cái quê hương của mình, không ở để làm gì, coi như không có phải là thiếp của ổng nữa thì thôi cứ đi. Ổng không ngăn, ổng không cản. Đó, ổng tu là ổng phải xả cho ổng, là ổng phải xả cho những cái người mà ở chung quanh ổng. Ngài đã trình bày đầy đủ vị trí xuất gia như trên, các phu nhân mới đáp: ngài hiện nay vừa là chồng, cũng vừa là cha chúng tôi. Nếu ngài sau xuất gia thì chúng tôi cũng xin theo với. Giờ mấy người này muốn đi tu luôn, chứ không thèm về quê, mà cũng không thèm ở lại cái nhà của ổng. Hơn nữa Điển Tông làm gì thì chúng tôi xin làm theo. Sau 7 ngày, Đại Điển Tôn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, bỏ nhà mà đi. Đồng thời 7 quốc vương, 7 đại cư sĩ, 700 Phạm Chí, 40 phu nhân. Vậy mà bây giờ cũng xin đi tu theo ổng hết. Thương ổng tới mức vậy đó, tức là cái cách sống của cái người mà có trí, có tài mà thông minh. Đó, cho nên ổng giải quyết việc của 7 nước, 7 đại gia của 7 nước mà ổng giải quyết tốt hết. Bây giờ ổng đi tu cái 40 phu nhân cũng không thèm rời ổng. Muốn đi tu theo luôn. Lần lượt như thế cho đến 84,000 người đồng thời xuất gia theo Đại Điển Tôn, tức là dân chúng. Đại Điển Tôn thường cùng đại chúng dạo qua các nước, quá độ rộng rãi, đem lại nhiều lợi cho nhân dân. Bây giờ Phạm Thiên Dương bảo thiên chúng: Các ngươi chớ nghĩ Đại Thần Điển Tông lúc đó là ai đâu khác, chính là thân Phật Thích Ca hiện nay vậy. Đức Thế Tôn lúc đó qua 7 ngày xuất gia tu đạo, dẫn đại chúng đi qua các nước giáo hóa rộng rãi, đem lại nhiều lễ cho chúng sanh. Nếu có nghi lời ta nói thì các ngươi hãy đến Đức Thế Tôn hiện đương ngự tại núi Kỳ Xà Quật để hỏi, nếu chư Phật có dạy điều gì, nếu như Phật có dạy điều gì thì hãy cố gắng ghi nhớ lấy. Bằng giờ dịch thưa, tôi vì nhân duyên đó nên hôm nay đến đây xin hỏi ngài, Đại Điển Tôn kia chính là Thế Tôn phải chăng? Ngài lúc đó qua 7 ngày thì xuất gia tu đạo, rồi cùng 7 quốc vương cho đến 84,000 người đồng thời xuất gia du hóa các nước giáo hóa rộng rãi, đem lại lực cho mọi người phải không? Phật bảo Bàn Già Dực rằng: chớ nghĩ Đại Điển Tôn lúc đó là ai khác, chính ta đây vậy. Cả nước thời đó gái trai mỗi khi đi lại có điều chi nguy khốn đều cất tiếng niệm Nam Mô Đại Điển Tôn, Thất Vương Đại Điển Tướng, và niệm 3 lần như vậy. Này Bằng Già Dực, Điển Tôn lúc đó tuy có quay đức lớn, nhưng không thể vì đệ tử giảng nói đạo lý cứu cánh phạm hạnh, không thể khiến cho đệ tử đến nơi an ổn. Hơn nữa pháp của Điển Tôn nói ra, nếu đệ tử nào thực hành thì sau khi qua đời chỉ được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, người nào thực hành cạn hơn thì sanh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại, Đâu Xuất Đà, Diễm Ma, Đao Lợi, Tứ Thiên Vương, hoặc là Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Cư Sĩ Tại Gia, và muốn gì cũng được, tức là ở trong lục dục thiên. Đó là chết vẫn còn bị đọa khổ, sống thì có sướng. Này Bằng Già Dực, đệ tử của Đại Điển Tôn đều là kẻ có trí, xuất gia, có quả báo, có giáo giới, nhưng mà đạo của Điển Tôn chưa phải là đạo cứu cánh, chẳng khiến cho đệ tử chứng được cứu cánh phạm hạnh, chẳng đưa đệ tử đến chỗ an ổn hoàn toàn, điểm cao tột của đạo đó chỉ đưa đến cõi Phạm Thiên là cùng. Còn nay giáo pháp ta dạy cho đệ tử có thể khiến cho họ mau được đạo cứu cánh, và cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ổn, và cuối cùng chứng nhập Niết Bàn. Pháp của ta nói, nếu đệ tử nào thực hành thì bỏ hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự mình chứng ngộ ngay trong hiện tại, sanh tử đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn bị tái sanh. Người nào thực hành cạn hơn thì trừ được 5 hạ phần kiết sử và có thể nhập Niết Bàn tại thiên giới, chứ không trở lại cõi này. Đó, tức là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến giới kiến thủ, tức là chấp về cái thân, nhưng mà rồi một bước sẽ đi lên. Thứ đến là trừ hết 3 kiết sử, giảm bớt tham dục, phẫn nộ và ngu si, chỉ còn một lần sanh lại cõi đời này, chứng nhập Niết Bàn. Cuối cùng là dứt 3 kiết sử, chứng quả Tu Đà Hoàng, tức là không còn tham sân si nữa, thì chứng quả Tu Đà Hoàng, không còn bị đọa ác đạo, và nhiều lắm là 7 lần sanh tử lại cõi đời này, và chắc chắn sẽ chứng nhập Niết Bàn. Này Bằng Già Dực, các đệ tử của ta là hạng người có trí xuất gia, có quả báo, có giao giới, được cứu cánh đạo pháp, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ổn, và cuối cùng vào Niết Bàn. Khi Bằng Già Dực nghe Phật nói xong, quan hỷ phụng hành. Thì đó là cái đoạn sau của cái bài kinh hôm nay xin giới thiệu, để các Phật tử thấy cái trọng tâm của sự tu á. Và mình ở trong cái vị trí nào ở trong xã hội cũng vậy, thì các cái xú quế của tâm nó cũng vẫn là cái nặng mà từ từ mình phải khéo buông xuống. Và mình đang sống ở trong cái cuộc đời tương đối này nè, thì đáng lẽ chị bàn những cái công việc mà để làm sao Phật tử vừa làm ăn rồi vừa tập và tu hiền đó, để làm cho cái gia đình nó tạm, nó có cái an lạc, cái hạnh phúc hơn mọi người, đã là quý rồi đó. Nhưng mà bài kinh Đại Điển Tôn là để nâng những cái Phật tử nào có nhân duyên, có một cái trình độ tu tập cao hơn cái thông thường á, để tới một lúc mình mới thấy nhàm chán cái ràng buộc của cái tài sản, của cải hay gia đình, của những cái tình thân mà mình đang có đó, thì khi đó mình mới để nghiên cứu rộng thôi. Và cái cuối cùng của đời, 5 cái phút của đời là trung thiện, tức là làm sao rốt cùng thì trong cái cuộc sống mình luôn luôn được mọi cái sự an lành hiền thiện, thì như vậy ở trong cái xã hội loài người mình thấy nó có hạnh phúc trước 5 cái phút đó. Cho nên là ngày Tết ở đâu người ta cũng thích chúc cho những cái đó. Còn bây giờ hôm nay đó, thì ở đây ngoài 5 cái đó ra thì các vị biết rồi, cho nên ở đời, còn về trong đạo thì nhà sư Mỗi lần mà cái đạo tràng nào mà có nhân duyên chút thì nhà sư lại nghĩ cái làm bài thơ để tặng lại trước khi kết thúc. Thì hôm nay tặng các vị, thứ nhất là phúc duyên. Mình đi làm buôn bán á, là các vị biết giống như ngoài đời người ta nói có cái gian buôn bán. Đó là cái ngôn ngữ bình dân ở miền Nam, chứ đúng là nó có cái duyên buôn bán. Cái duyên buôn bán cho nên có người người ta bán bánh tiêu, bánh bò thôi, mà nhất định là bán chút hết à. Bán xôi cũng vậy, bán bắp cũng vậy, bán hủ tiếu cũng vậy, bán phở cũng vậy, lóc cóc len keng người ta kêu à. Nghĩa là một xe hủ tiếu bán nào hết lắm. Thành ra, nhưng mà tại làm sao có cái duyên đó? Thì các Phật tử thấy nó rõ ràng lắm. Mình mà ví dụ tình cờ cái vị ghé ngang cái sạp báo thôi, kêu mua tờ báo, và cái người bán báo thấy mình cái là chào thưa nói cười, cái tự nhiên mình thấy nó gần gũi, ngày mai đi ngang cũng muốn ghé lấy tờ báo nữa. Rồi từ cái đó mọi thứ, cho nên cái duyên á là không phải từ đâu có mà do mình tạo ra. Cho nên cha mẹ mà dạy con đứng bán hàng biết là gặp khách phải cười, phải chào, các vị thấy không? Nhưng mà bây giờ người ta lại bày cái gì đó tiếp thị á, có khi làm quá chưa xuống xe lại mở cửa rồi kéo tay níu áo rồi thành nó mệt quá. Chứ thiệt ra đó là được chủ kêu phải làm vậy đó. Thì các Phật tử nhớ, mình làm doanh nhân Phật tử, dù bán lẻ là bán tiểu thương hay là bán những cái mặt hàng lớn, những cái mối mang lớn, thì chúng ta nhớ luôn luôn biết tạo cái duyên đó nghe. Tức là tự mình phải biết cái duyên đó. Mà cái người mà có duyên này, tại vì mình nói mỗi ngày tôi thích ghé cô này ăn chè, tại thấy cô này bán có duyên quá, hay là bán báo cũng vậy, hay là bán một cái quán ăn lớn, nhà hàng lớn vậy, có dịp cái mình thích đặt vô đặt, mà từ người chủ tới người nấu cho tới nhân viên phục vụ đều vui vẻ cái mình thích đó, gọi là cái phúc duyên buôn bán nghe. Mà các Phật tử nhớ, chứ không phải mình có tài sản, có tiền, có cửa hàng, có thương hiệu, ai tới mua mình không cần, mặt mình lạnh quá thì ta nói thôi vô đó không thấy ai muốn tiếp mình trơn thì đâu mua nữa được. Thành ra cái đó là cái mà phúc duyên về buôn bán nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là phúc lộc. Thì phúc duyên nhà sư có bốn câu như thế này: ở đời muôn sự do ta, khéo ăn khéo nói phúc nhà ngàn xưa, tích tụ dầu dãi nắng mưa. Tức là cái duyên của người buôn bán không phải đợi tới lớn, mà có nhiều người là từ cái gánh xôi, gánh bắp, gánh đậu hũ vậy thôi. Rồi có người sửa xe đạp à, nhưng mà sau này thành đại gia xe đạp vậy thôi. Và nhờ đâu tích tụ dầu dãi nắng mưa, nụ cười ánh mắt sớm trưa để dành nha. Mỗi ngày là phải biết khéo tích tụ, thì cái đó rồi tới chừng nhỏ nó thành lớn, hồi nào mình không hay đó. Và thứ hai là phúc lộc. Có người nghĩ như có lộc rồi tưởng như tự nhiên trên trời rải xuống cho mình vậy đó, thành ra cái chuyện đó cũng không phải có được, mà cái lộc này phải do mình tạo. Theo nhà Phật dạy nhân quả rõ ràng lắm đó. Thành ra các Phật tử thí dụ như ngày Tết cái con cháu ông bà nội ông bà ngoại mặc áo đỏ ngồi trên cái bộ dáng bộ ghế lớn này, cái con cháu lại quỳ làm tuổi, rồi ông bà mới ban lộc cho, thấy chưa? Và ông bà ban lộc đây là có sẵn rồi, trên cái lộc này là sao ông bà mới ban lộc cho, thì mình mới nói con xin lộc của ông nội ông ngoại ba mẹ, thí dụ như anh chị chú bác. Còn mình tu á thì các Phật tử cũng biết á, cái lộc mà đời này mình có được á là mình cũng phải gieo trồng từ nhiều đời, chứ không có lộc không phải tự nhiên có được, mình gieo trồng sẵn. Rồi bây giờ khi mà nó cái gieo nhân rồi thái quả, thì tới cái lúc cái phước lộc nó đến là mình thấy như tự nhiên trời ban cho. Chứ trong cái kinh nhân quả nói rõ lắm: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri hậu thế quả thì kim sanh tác giả thị. Ai mà muốn biết nhân xưa, khá xem hoàn cảnh bây giờ hưởng đây. Đó, giờ mình xem cái phước mình đang hưởng, mình biết cái nhân hồi xưa mình làm cái gì. Muốn biết quả báo sau này, ngắm điều tội phước ta nay đang làm. Cho nên có người ông bà mình nói rất hay: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Mình nghèo mà mình biết khéo chắc ngót làm ăn, rồi mình biết ăn ở nhân đức với chung quanh, thì từ từ mình khá lên. Còn mình giàu có mà mình lại miệt thị chung quanh, mình coi thương người nghèo người khổ, thì có một ngày mình cũng bị rơi vô cái hoàn cảnh đó. Và cho nên cái đó là cái mà các Phật tử kinh doanh làm ăn buôn bán từ nhỏ tới lớn để ý cho cái đó. Thì cái phúc lộc ngày xưa cũng ghi 4 câu: phúc trời đâu thể tự sanh, lộc người nào phải bỗng thành mà ra, không phải bỗng dưng có được, phải gom tụ kết hằng xa, tri ân bố đức mặn mà nơi nơi. Tức là mình sống ở đời đâu mình cũng phải biết gieo hết đó, rồi tới lúc mình mới được hưởng. Là tới lúc hưởng là cũng như tự nhiên mình thấy như tự nhiên có, chứ thiệt ra là mình đã gieo nhiều đời. Nghe các Phật tử ráng nhớ cho cái ý đó. Thứ ba là phúc trí. Trí hay là huệ hay tuệ cũng vậy thôi. Tức là thường ta gọi là phúc trí nhị nghiêm hay là phước huệ song tu. Cái người Nam hay nói chữ phước, cái chữ phúc đó, là cái tiếng là Trung với Bắc. Mà mình nói cho đúng là chữ phúc trí. Rồi mình nói bình dân theo miền Nam Bộ là phước huệ hay phước trí. Phúc trí tâm thức thảnh thơi, thể tánh hằng hữu, diệt đời nhàn du. Cái gì mà mình có hiểu biết rồi, cái lòng mình nó nhẹ lắm, thảnh thơi lắm. Này, cái người gọi cái phúc trí, sanh ra cái mình cũng không cần học nhiều, nhưng mà cái trí mình biết hết. Nó biết cách ứng xử, nó biết nên sao, gặp hoàn cảnh nào, thì cái tâm mình nó thảnh thơi, đi đâu ở đâu cũng thảnh thơi. Cho nên ở đời cũng thảnh thơi, mà nếu khi nào các vị có đi tu, các vị cũng thảnh thơi. Đó, xin ở vậy đó. Có đi xuất gia cũng thảnh thơi. Phúc trí tâm thức thảnh thơi, thể tánh hằng hữu, tự mình có mà, cái này nó có sẵn tích tụ từ nhiều đời á. Việc đời nhàn du, thấy nhìn nghe sáng thiện ưu. Còn có nhiều khi mình lại có trí mình biết nhiều, nhưng mà cái tâm mình nó gút mắt, cho mình thấy cái tánh gút mắt bên trong á, nó lại chấp nhất. Nó chấp nhất cái nó phải dày, phải kia, phải nọ, làm cho mình mệt. Là nó có nhiều người không phải là không có trí, học cao hiểu rộng, nhưng mà nếu cái tánh gút mắt á, thì nó làm mình không có sống an nhàn nhẹ nhàng được. Các Phật tử để ý cho cái đó. Thành ra cũng sống, nhưng mà tại sao người thông dong, người tự tại, người nhẹ nhàng, còn người thì tối ngày thấy nó mệt quá, nó ưa bực mình. Thành ra cái đó gọi là phúc trí tâm thức thảnh thơi, thể tánh hằng hữu, diệt đời nhàn du, thấy nhìn nghe sáng thiện ưu, việc gì cũng biết giỏng thù hồng ân. Như cái bài kinh Đại Điển Tông, người ta làm thủ tướng một nước là mệt rồi, ổng làm 7 nước luôn. Vậy mà ổng giải quyết, mà hồi xưa không có điện, không có máy điện toán để ngồi đang bấm rồi qua nước kia. Ổng phải đi, mà ngày xưa chắc đi ngựa, đi voi rồi đó, vậy mà rồi ổng giải quyết sơ hết. Rồi ổng còn dám cố vấn cho 7 đại gia của 7 nước, rồi ổng còn làm sư phụ của 700 phạm chí mà học tu nữa, tụng kinh. Đó, mà ông cũng chỉ vẽ, thành ra mấy cái đó là mấy cái mà các vị biết là cái tánh trí nhẹ, cho nên giải quyết đâu rồi nó buông. Giải quyết rồi buông. Và cái thứ tư là phúc đức. Cho nên mình buôn bán mình phải có trí. Đó, cái gì tính rồi cái buông, tính rồi cái buông. Thì như vậy cái trí nó mới nhẹ, và làm mà tài sản càng lớn cũng coi như không à. Thành ra mình tập làm sao mình có cái trí nó rộng mà nó nhẹ, thấy việc rồi nhìn nghe không sao hết. Chứ có nhiều vị thấy việc nhiều quá nó mệt, mà nghe nhiều quá nó cũng mệt. Đó, rồi biết nhiều nó cũng mệt, mà có người ta biết rồi ta vẫn dưng, không sao hết. Sáng thiện ưu, việc gì cũng biết giẫm thù hồng ân. Giờ qua thứ tư là phúc trí, phúc đức. Phúc đức tâm tánh trong ngần, muôn điều như một, dạng phần chẳng lo. Tức là cái người ông bà nói nó có đức mặc sức mà ăn mà, cho nên muôn điều như một, dạng phần chẳng lo. Đến đâu việc sẵn đợi chờ, nhất hô bá ứng tôn thờ kính dân. Mọi chuyện đâu ta sẵn hết à. Cho nên các vị thấy đời nay mà các đại gia mà làm ăn mà phát nhanh cũng vậy. Tự nhiên ta thích bỏ vốn ta làm cổ đông, còn mình không có uy tín kêu cổ đông ta coi chừng nha, coi chừng lão mới lỡ gạt mình. Là sao dám vô. Và đây còn cái mà người ta tin rồi, người ta bỏ sẵn người ta chờ, rồi ta tin á, rồi ta năn nỉ mình để người ta hùng vốn ta làm ăn. Đó, cho nên chỗ này gọi là phúc đức thì vậy. Vua có phúc có đức cũng vậy, mà người làm ăn có phúc đức vậy, mà người tu có phúc có đức cũng vậy. Phúc đức tâm tánh trong ngàn, muôn điều như một dạng phần chẳng lo. Đến đâu việc sẵn đợi chờ, nhất hô bá ứng tôn thờ kính dân. Cái cuối cùng là phúc thọ. Nếu cái người sống ở đời mà có phúc duyên, có phúc lộc, có phúc trí và có phúc đức thì nhất định người đó cũng sống thọ. Nhà sư có cái tin vậy đó. Cho nên cuối cùng là phúc thọ để sao chót mà lại viết dài ha. Mấy cái kia có 4 câu à, cái này tới 12 câu. Duyên, lộc, trí, đức, thiên chân, tức là cái vốn có của mình. Mình nói nôm na tưởng như trời ban, nhưng mà thiên chân là cái vốn mình có được. Tức là mình phải tích lũy từ trong nhiều đời nhiều kiếp. Các đạo hữu cứ để ý từng mỗi một con người, rồi các đạo hữu cũng sẽ thấy, chứ không phải bỗng dưng. Cho nên mình thấy từ cái tướng, cái trí, rồi cái tâm, cái đức, rồi cái tánh, cái hạnh, đó nó đều được thể hiện ra hết. Duyên, lộc, trí, đức, thiên chân. Năm nay mình nghĩ như trời cho, mà để thiên chân tức là cái mình có được do mình tích lũy. Khéo tô, khéo điểm, ứng phần làm nên. Đó, nói theo Đức Phật mình là do mình tích tụ nhiều đời. Nhân cái duyên của mình, cái lộc của mình. Tại vì các vị mà có con để ý, có đứa mình thấy, hay là có anh chị hay chú bác cũng vậy, có người có duyên mà không có lộc, làm ăn cũng siêng năng cần kiệm mà lộc nó không vô. Còn có người có lộc mà không có duyên. Sáng người ta lại người ta mời này kia nọ làm ăn, người ta cho này kia ăn, nhưng mà người ta không chơi lâu mà được, tại ta nói mình không có duyên, thiếu duyên. Còn cái người có duyên rồi có lộc, rồi có trí, rồi có đức, khéo tô, khéo điểm, ứng phần làm nên, dòng đời tích tụ tăng lên, xưa nay phúc thọ vững bền hay không. Bốn mùa xuân hạ thu đông, sen lan cúc trúc tự lòng ta thôi. Đó. Ở ngoài thì nó có tướng cụ thể, nhưng mà sở dĩ mà mình được như cái nào đó thì đó là do cái lòng của mình nó đã dung đắc từ nhiều đời, nó dung quán. Trên cái tánh người nào các đạo hữu đi, cái tánh người này dễ thương hay là dễ mến hay là giàu có nhưng mà bà con không thích gần, nói nôm na dễ ghét thí dụ vậy, thì đó đều do mình hết. Ngàn chơi không có, không phải dài hết á. Bốn mùa xuân hạ thu đông, sen lan cúc trúc tự lòng ta thôi. Doanh nhân Phật tử phụng thời, mình có duyên mình gặp được cái thời duyên đời đời thời nay đó. Phúc báo nhân quả đời đời xin tươi, khéo tu dưỡng đẹp nụ cười. Nhưng mà cái quan trọng là trên cái diện, cái tướng, nhưng mà mình phải khéo tu dưỡng thân tướng, tâm tánh. Mà cái đơn giản nhất là tập cái tâm tánh cho nó nhẹ nhàng, mà nó nổi bật lên, tức là cái diện của mình, tức là nụ cười của mình. Đây trong kệ thiền cũng có nói một cái bài kệ rất đơn giản, là khi mà mình khéo tu á, là mình coi như lúc nào trên cái gương mặt của mình á, là như cái đồ cúng dường đó. Trên mặt không sân, đồ cúng dường. Thay vì mình gặp ai mình tặng một ký nho, một ký bơm, hay là một cái hộp bánh ngày Tết á. Nhưng mà nếu mình đưa mà mặt mình ví xị thì sao? Người ta lấy không nổi, cầm không nổi. Còn mình vừa cầm mà mình vui, tôi ngày Tết thì tôi có em chúc, tôi làm tình anh em bà con, vừa để dùng tôi lấy thảo, vừa nói vừa cười, giờ cái dễ thương quá, ta cầm nhẹ lắm, cầm mà quan hỷ cầm liền. Tại vì đấy, trên mặt không sân đồ cúng dường, trong miệng không sân xuất diệu hương, cái lời đừng có nóng nảy, thì giống như xuất mùi thơm. Trong tâm không sân là tranh bảo, không nhơ không nhiễm là chân thường. Đó, các vị nhớ, trên người tu ta tập trung đơn giản lắm, ta tập cái tâm cái tánh. Ở đây nhà sư chỉ thưa, bốn mùa xuân hạ thu đông, sen lan cúc trúc tự lòng ta thôi. Doanh nhân Phật tử phụng thời, phúc báo nhân quả đời đời xin tươi. Mình mà có cái tâm, cái ý thức muốn làm doanh nhân là mình cũng phải tự tin rằng mình có cái phúc, giống phúc nhiều đời rồi. Các Phật tử nhớ cho cái đó. Cái đó nhà sư tuy là bên phía nhà tu, nhưng mà nhìn về các danh nhân tử, nhà sư biết các vị cũng có cái phúc ít nhiều trong nhiều đời. Đó, có ít nhiều thì do cái duyên của mỗi người tích tụ, chứ không phải ai giống ai, nhưng mà nhất định là có. Danh nhân Phật tử phụng thời, phúc báo nhân quả đời đời sinh tươi, khéo tu dưỡng đẹp nụ cười, đi đâu cũng trọn tình người hân hoan. Mùa xuân rực đóa mai vàng, xuân thiên tinh tấn đạo tràng an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn và chúc tất cả các đại Phật tử một năm mới được an lạc và tinh tấn trong chánh pháp, và ở cuộc đời thì luôn luôn gặp được nhiều phước báo an vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, thượng giác hòa toàn, kính thưa đại đức Tâm Hải, kính thưa tất cả anh chị huynh đệ Phật tử trong buổi pháp thoại ngày hôm nay, cũng là một nhân duyên đặc biệt với hòa thượng. Được sau này, mặc dù là như hôm nay thì con cũng không có một ý định là đến đây, và cũng không biết là hôm nay là cái buổi pháp thoại của hòa thượng, nhưng mà cũng là cái nhân duyên lại được gặp hòa thượng ở đây, và hòa thượng cũng lại là chủ ý để gửi cái bản kinh này cho con, lại được đích thân hòa thượng trao, thì đây con thấy cũng thật sự là cái thiện duyên. Có thể nói là cái đời sống văn minh của con người thì nó cũng mang lại rất là nhiều cái thuận lợi, cái tiện ích. Cuộc sống con người thì sống nó hiện đại hơn, nhưng bên cạnh đó thì cũng kèm theo những cái nguy cơ mà có lẽ nó tỷ lệ nghịch với cái sự phát triển của con người. Ví dụ như ngày xưa thế hệ của tụi con thì những cái vấn đề tế nhị về đạo đức thì nó khác hoàn toàn, nhưng bây giờ thì có thể internet rồi, cho nên là các thế hệ, chính con tụi con thôi, là chỉ cách nhau một thế hệ thì nó đã khác hoàn toàn từ cái ngôn ngữ, cách suy nghĩ, cách giao tiếp, cách tiếp cận cái cuộc sống nó cũng khác. Cho nên thì đối với chúng con thì bản thân cũng đang sống cũng rất là nhiều cái lo toan cuộc sống đời thường. Nhân gặp hòa thượng đây thì cũng thưa với quý đạo hữu là thì hiện nay Hoa Sen cũng là một doanh nghiệp cũng khá lớn ở Việt Nam, và cũng nhờ cái ân đức của Tam Bảo khi sống theo cái tinh thần của Đức Phật, và hiện nay cũng đã có một số cái thành công nhất định. Nhưng mà trong bối cảnh kinh doanh khó khăn toàn cầu như trong nước hiện nay thì cũng phải rất là nhiều lo toan. Nhưng mà có lẽ vì cái quan điểm sống theo cái chính pháp, mà đặc biệt là đề cao cái bát chánh đạo, cho nên thì Hoa Sen thì vẫn đứng vững. Mình sống tạo cái nhân lành thì mình được cái quả lành, tuy khó khăn là của tất cả nhưng mà mình cũng nhẹ nhàng hơn những anh em khác, những đồng nghiệp khác. Cái thứ hai nữa là vì cái hoàn cảnh hiện nay có nhiều việc phải giải quyết, cho nên thì Vũ thì cũng hay làm cái việc Phật sự, cũng tùy duyên, khi nào mình thuận thì mình làm rộng hơn, không thuận thì mình làm ít hơn một chút. Hiện nay thì hòa thượng đang là người phụ người đại diện để mà thầm tù cái ngôi tổ đình, thì có thể nói rằng có thể Vũ nhìn không được đầy đủ lắm, nhưng mà Vũ rất là kính trọng và rất yêu quý hòa thượng ngồi ở đây vì cái phẩm hạnh của ngài, cũng như là cái truyền thống của dòng khất sĩ. Cho nên biết rằng lúc này thì tất cả các doanh nhân chúng ta đều khó khăn, nhưng nếu quý vị có đủ duyên và vẫn có một cái tinh dũng mãnh trong vấn đề hộ trì chánh pháp, thì Vũ cũng kêu gọi các huynh đệ ở đây hoặc ít hoặc nhiều đóng góp để thành tựu cái ngôi tổ đình. Tại vì cái ngôi tổ đình đã cũng xây dựng rất là lâu rồi, nhưng nếu có thể một ít hoặc nhiều thì chúng ta cùng huynh đệ cũng cùng với Vũ tham gia. Thì công trình thay vì kéo dài 10 năm thì có thể 9 năm, 8 năm, 7 năm xong cũng được. Thì Vũ xin bày lời như vậy, và con cũng thành thật xin lỗi hòa thượng con đã nói điều đó ngày hôm nay.
trong khi hoàng thượng hoàn toàn không có một cái ý gì trong chuyện này, nhưng mà có cảm nhận rằng là đây là lời nói tốt nhất, lúc nói tốt nhất. Nam mô A Di Đà Phật, xin dừng ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính bạch thầy Tâm Hải và toàn thể quý khách. Hôm nay con đại diện cho nhà hàng chay Mạn Đà La cảm ơn thầy đã đến đây ban pháp cho mọi người, và cũng nhân dịp năm mới con chúc thầy sức khỏe trường thọ, và kính chúc toàn thể quý quan khách một năm mới an vui và luôn thành đạt. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức